Đây là chương trình phát thanh Di Chúa và Thăng Tiến Đời Sống do Văn phòng Tham vấn Di Chúa Robert Mullins International RMI Rạng Mi đảm trách hàng tuần nhằm mục đích thông báo những tin tức cập nhật về Di Chúa và đầu tư định cư. Thảo Nguyên xin trân trọng kính chào quý khán thính giả khắp nơi.
Robert Mullins International RMI Rạng Mi có nhiều năm kinh nghiệm trên 3 thập niên trong lĩnh vực Di Chúa và đầu tư, đã hỗ trợ hàng trăm ngàn thân chủ thành công mỹ mãn trong vấn đề đoàn tụ gia đình, đầu tư định cư EB5, chiếu kháng doanh nhân L1, EB1C, E2, du học, tu sĩ tôn giáo, tham quan, điều chỉnh tình trạng cư trú, gia hạn thẻ xanh và nhập tịch. Vì tương lai con cháu, chọn RMI Rạng Mi làm thăng hoa cuộc sống định cư và đầu tư cho thế hệ tương lai.
Từ Hoa Kỳ đến Việt Nam, được đánh giá là văn phòng cung cấp dịch vụ di trú và đầu tư hàng đầu. RMI Rạng Mi có 4 địa điểm. Westminster trên đường Bosa phía sau tượng Đức Thánh Trần, 714-890-9933. Sacramento cạnh Hương Lan Sandwiches, 916-393-3388. Văn phòng San Jose mặt tiền đường Story phía trước Walmart, 408-294-3888. Và văn phòng Rạng Mi tại Việt Nam, 47 Phùng Khắc Khoan, quận Nhất, 028-3914-7638.
Thảo Nguyên xin kính chào quý vị thính giả hai miền Nam Bắc California, chào chị Hải Lan tại miền Nam và xin chào các quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook. Và xin chào anh Lê Minh Hải là giám đốc văn phòng Robert Mullins International.
Vâng, chào Thảo Nguyên và welcome back Thảo Nguyên. Chúng tôi Lê Minh Hải xin thân ái kính chào quý vị thính giả của chương trình Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống hai miền Nam Bắc California và các bạn trên Facebook. Hiện nay chúng tôi đang nối tiếp giữa hai miền Nam Bắc California và streaming live ở trên Facebook. Xin hân hạnh chào chị Hải Lan từ miền Nam Cali.
Vâng, Hải Lan từ miền Nam xin kính gửi lời chào đến tất cả quý khán giả hai miền Nam Bắc, nhưng mà không biết làm sao ngày hôm nay miền Bắc nghe nhỏ hơn là những kỳ trước.
Rồi, sẽ điều chỉnh âm thanh ngay. Âm thanh phải cần 20 năm thì mới đúng với cái âm thanh mà chị Hải Lan cũng như là quý vị khán giả thính giả từ miền Nam đề nghị. Cho nên là chúng tôi đang chỉnh cái âm thanh đây. Chị đã nghe được khá hơn chưa?
Dạ vâng, khá hơn một chút, dạ vâng.
Rồi, như vậy thì bây giờ Thảo Nguyên sẽ mở cho chúng ta nghe một bản nhạc Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi. Nước non ngàn dặm ra đi. Câu hát này có phải là nghiệp của dân tộc Việt Nam không? Kính thưa quý vị, từ năm 1954, người Việt Nam đã quá quen thuộc với những cụm từ như là di dân, di tản, rồi đến thuyền nhân, bộ nhân và ngày nay là thùng nhân người Việt. Có đất nước mà sao vẫn bỏ nước ra đi? Vì sao không thể về nhà? Tháng 10, dân Nghệ An có tang. Tin từ Anh Quốc truyền đi, Thủ tướng Anh nói là sự chấn động lương tâm trên toàn thế giới. 39 xác người tìm thấy trong một chiếc xe tải đông lạnh, giả trang, chở bánh để đến cảng của nước Anh. 39 người bất hạnh này đã di chuyển từ nhiều nơi, nhiều nước và muốn đến nơi cuối cùng để tìm một đời sống tốt đẹp hơn. Họ là những người trẻ, rất trẻ, 31 người nam và 8 nữ. Họ biết đường đi rất gian nan, nguy hiểm, nhưng vẫn quyết định ra đi. Bất hạnh thay, như một tin nhắn cuối cùng của cô gái trên chuyến đi định mệnh. Con đường đi nước ngoài không thành, con yêu bố mẹ nhiều, con chết vì không thể thở được. Xin thắp một nén hương lòng cho những người Việt Nam bất hạnh như vận của đất nước và dân tộc Việt Nam. Tháng 10, cháy rừng Nam Bắc Cali cũng xin thắp một nén hương cầu nguyện cho những người bất hạnh và những nạn nhân của nạn hỏa hoạn cháy rừng. Kính thưa quý vị, bây giờ trở lại với chương trình của Di trú và Thăng tiến đời sống của chúng tôi được phát thanh trên hai làn sóng Nam Bắc California 1430 AM tại miền Bắc và 106.3 Sài Gòn Radio Hải Ngoại ở miền Nam, cũng như là trên hệ thống Facebook của Robert Mullins International. Hân hạnh được phục vụ toàn thể quý vị. Chương trình của chúng tôi đã có trên 20 năm, nhưng mà mỗi lần đến với quý vị là chúng tôi đều cảm nhận là quý vị đang theo dõi chương trình và sẽ tham gia với chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ tới đây. Cũng như chương trình hôm nay là với một cái chủ đề mà quý vị đang theo dõi và có rất nhiều những cái sự thắc mắc mà chúng tôi mong rằng là sẽ đem cung cấp những cái thông tin thật là mới và chính xác cho quý vị, càng nhiều càng tốt, để quý vị có thể ứng dụng cho những trường hợp bảo lãnh thân nhân, cũng như là đem thân nhân đến Hoa Kỳ theo nhiều dạng khác nhau, từ đoàn tụ gia đình cho tới kinh doanh trực tiếp, cho tới đầu tư qua trung tâm vùng với những chiếu kháng L1 hay là EB5.
Vâng, và chủ đề hôm nay Thảo Nguyên nghĩ đây là một tin vui cho những đương đơn xin thẻ xanh. Với chủ đề gánh nặng xã hội bị ngưng thi hành ở Hoa Kỳ, như vậy thì những đưa đơn xin thẻ xanh không cần lo lắng về quy luật mới này sẽ áp dụng nữa, thưa quý vị.
Và như quý vị biết, vào ngày 11 tháng 10 năm 2019 thì các chánh án tại Hoa Kỳ, tại New York và California đã ngăn chặn cái sự hiệu lực của cái quy luật mới mà chúng tôi gọi là cái lệnh hành pháp của chính phủ tổng thống Donald Trump về vấn đề gánh nặng xã hội. Vì thế, những đương đơn xin thẻ xanh hay là những đương đơn xin visa chiếu kháng từ lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam để đến Hoa Kỳ đều không cần phải lo về cái lệnh hành pháp này. Theo nguyên tắc thì Bộ Ngoại giao cũng có thể sẽ có những cái sự áp dụng, mặc dầu là cái việc này đã bị các chánh án liên bang ngăn chặn. Việc thứ hai là về vấn đề bảo lãnh sức khỏe mà quý vị cũng mới đây đã được nghe từ chính phủ của Tổng thống Donald Trump. Vấn đề này hiện nay đang có một chánh án tên là một thẩm phán tên là Daniel đang nghiên cứu để có thể đưa ra một cái sự ngăn chặn tương tự như là ngăn chặn của hai vị thẩm phán vừa qua trong cái lệnh hành pháp về gánh nặng xã hội. Thì nếu như có cái sự ngăn chặn đó thì đó là một cái điều hết sức là bớt lo âu cho người Việt Nam của chúng ta nói riêng và cộng đồng di dân tới Hoa Kỳ nói chung. Vì như quý vị biết là vấn đề yêu cầu một cái thủ tục bảo hiểm trong lúc thân nhân của chúng ta còn ở Việt Nam, đó là một cái vấn đề không phải dễ làm. Người bảo lãnh phải hết sức là cố gắng thì mới có thể đem những cái vấn đề tài chánh ra để trình bày với những cơ quan bảo hiểm bên Hoa Kỳ này, để cho cơ quan bảo hiểm họ thấu hiểu cái mục đích của thân nhân là đến Hoa Kỳ, sau đó sẽ mua những cái bảo hiểm về y tế trong vòng 30 ngày sau khi tới Hoa Kỳ. Thì đây là một trong những cái đòi hỏi mà chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ gây ra rất nhiều những cái chướng ngại cho những cái thủ tục hồ sơ sắp sửa đi phỏng vấn. Dĩ nhiên là quý vị nào đã có cái chiếu kháng đi Hoa Kỳ rồi thì không còn lo việc này, nhưng mà quý vị nào chưa có được đi phỏng vấn thì sau ngày mùng 3 tháng 11, tức là còn khoảng vài ba ngày nữa thôi, là có thể sẽ phải bị yêu cầu chứng minh là thân nhân sẽ có những cái hồ sơ bảo hiểm về sức khỏe sau khi tới Hoa Kỳ. Và ngay cả có một thẩm phán đang dự trù là sẽ ngăn chặn cái lệnh hành pháp này, thì lãnh sự cũng có thể sẽ vẫn duy trì, vẫn tiến hành, vì cái việc ngăn chặn đó nó chỉ có giá trị ở trong nước Hoa Kỳ mà thôi. Còn ở ngoài Hoa Kỳ thì việc ngăn chặn đó có thể sẽ không có hiệu quả, mà lãnh sự sẽ làm việc theo sự chỉ định của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Và kính thưa quý vị, bây giờ Thảo Nguyên và chị Hải Lan xin trình bày chi tiết của chủ đề hôm nay. Gánh nặng xã hội bị ngưng thi hành ở Hoa Kỳ. Vào ngày 11 tháng 10 năm 2019 vừa qua, một số chánh án tại Hoa Kỳ đã loan báo việc ngăn chặn ngày có hiệu lực quy luật mới về gánh nặng xã hội. Vì thế, những đương đơn xin thẻ xanh không cần lo lắng về quy luật mới này. Trong cùng ngày, với những tác động của tòa án, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phổ biến một tài liệu hướng dẫn 20 trang cho các tòa lãnh sự Hoa Kỳ trước ngày 15 tháng 10 là ngày ấn định quy luật mới có hiệu lực. Tài liệu hướng dẫn này giống như quy luật mới về gánh nặng xã hội đã được phổ biến, theo nguyên tắc Bộ Ngoại giao không bị ảnh hưởng bởi sự ngăn chặn của các vị chánh án tại Hoa Kỳ. Vì thế, quy luật mới có thể có hiệu lực ở ngoài Hoa Kỳ, mặc dù nó đã bị ngăn chặn ở trong nước Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đề mục tóm tắt trong tài liệu hướng dẫn của Bộ Ngoại giao nói rõ rằng quy luật mới sẽ được thi hành ở hải ngoại cùng ngày có hiệu lực tại Hoa Kỳ. Đây là kế hoạch nguyên thủy. Giờ đây, câu hỏi được đặt ra là liệu các tòa lãnh sự sẽ có thi hành quy luật mới mặc dù nó đã bị chặn tại Hoa Kỳ hay không? Tòa tổng lãnh sự tại Sài Gòn mới đây lại nói rằng họ sẽ không thi hành quy luật mới về gánh nặng xã hội cho đến khi sự việc này được dàn xếp ở Hoa Kỳ. Từ ngày 15 tháng 10, các thân chủ của văn phòng Robert Mullin International tại Sài Gòn cho biết bất cứ yêu cầu bất thường từ tòa lãnh sự liên quan đến giấy tờ tài chính. Vì quy luật mới này bị chống đối mạnh mẽ tại Hoa Kỳ nên chúng tôi tin rằng nó sẽ không có hiệu lực tại các tòa lãnh sự cho đến khi vấn đề ngăn chặn được giải quyết tại các tòa án ở Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là quy luật mới sẽ không có hiệu lực tại Hoa Kỳ. Những đương đơn xin thẻ xanh có thể tiếp tục nộp những đơn cũ khi việc ngăn chặn còn hiệu lực. Quy luật mới có thể ngăn lại tại Hoa Kỳ trong nhiều tháng hoặc có thể nhiều năm, và điều này có nghĩa là quy luật mới sẽ không bao giờ có hiệu lực ở các tòa lãnh sự trong nhiều tháng và có thể nhiều năm. Tương tự, hầu hết các chuyên gia về di trú tin rằng Bộ Ngoại giao không có thẩm quyền tự đặt quy luật riêng có hiệu lực trong lúc này. Các tòa lãnh sự cần đợi khi vấn đề ngăn chặn này vẫn còn hiệu lực ở Hoa Kỳ. Tòa án phán rằng việc ngăn chặn quy luật mới về gánh nặng xã hội nhưng không ngăn chặn những yêu cầu săn sóc sức khỏe của người di dân được dự trù có hiệu lực vào ngày 3 tháng 11 năm 2019. Bản tuyên bố của Tổng thống Donald Trump chỉ ảnh hưởng tiến trình duyệt xét lãnh sự và không ảnh hưởng đến những đương đơn đang xin chuyển diện cư trú. Bản tuyên bố này đòi hỏi những đơn xin chiếu kháng di dân phải chứng minh sẽ có bảo hiểm sức khỏe được chấp thuận trong 30 ngày sau khi nhập cảnh Hoa Kỳ hoặc có những nguồn tài chính đủ để trả những phí tổn y tế có thể thấy trước được.
Và tuyên bố này cũng chỉ là một lệnh hành pháp, khác cũng dễ dàng mời các tòa án ngăn cản. Hầu hết các chuyên viên về di trú tin rằng những thách thức pháp lý sẽ được nộp để ngăn cản bản tuyên bố kể trên trước ngày 30 tháng 11 và bản tuyên bố của Tổng thống Trump sẽ không thể thi hành được. Giám đốc Sở Di trú USCIS nói rằng luật về công dân vì sinh đẻ ở Hoa Kỳ có thể chấm dứt mà không cần sửa hiến pháp. Vào ngày 16 tháng 10 vừa qua, thì ông Ken Cuccinelli, quyền giám đốc Sở Di trú USCIS, đã trả lời như vậy khi được một tờ báo hàng đầu phỏng vấn. Sau đây là một số tuyên bố của ông. Về việc thay đổi luật công dân do quyền được sinh ra ở Hoa Kỳ hoặc tự động trở thành công dân Hoa Kỳ cho hầu hết những ai sinh đẻ ở Hoa Kỳ chiếu theo tù chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ. Ông nói rằng, tôi không nghĩ quý vị cần tu chính hiến pháp. Tôi nghĩ vấn đề là quý vị có thực sự cần có tác động quốc hội hoặc nó chỉ cần thay đổi với một tác động hành pháp. Tổng thống và tôi đều đồng ý rằng điều này có thể chấm dứt bằng tác động hành pháp. Về những người đang xin những lợi ích của chương trình DACA là một hồ sơ quan trọng mà tối cao pháp viện sẽ được nghe trình bày vào ngày 12 tháng 11 năm 2019, thì ông nói rằng nếu tối cao pháp viện quyết định rằng chương trình DACA bất hợp pháp, thì những người thuộc chương trình DACA sẽ ở trong vị trí như họ đang có bây giờ. Nói cách khác, họ ở đây bất hợp pháp bất kể họ đến Hoa Kỳ bằng cách nào. Họ sẽ trở thành một phần trong hàng triệu người di dân bất hợp pháp hiện ở Hoa Kỳ. Nhưng tôi kỳ vọng sẽ được thấy một số cuộc thảo luận giữa Quốc hội và Tổng thống về vấn đề này. Tổng thống cũng đã đưa ra điều này và Quốc hội cũng vậy. Chương trình DACA là một đề nghị của Tổng thống Obama nhằm tạm thời không trục xuất những người đến Hoa Kỳ bất hợp pháp khi còn thơ ấu. Về những gì sẽ xảy ra cho những người đang thụ hưởng chương trình DACA nếu Quốc hội và Tòa Bạch Ốc không thể đi đến thỏa thuận, thì ông nói rằng nếu Quốc hội và Tòa Bạch Ốc không thể đi đến thỏa thuận, thì những người thuộc chương trình DACA ở đây bất hợp pháp, giống như 11 hoặc 12 triệu người di dân bất hợp pháp khác. Những người thuộc chương trình DACA không có lệnh trục xuất chống lại họ, nhưng họ không ở đây với sự hiện diện hợp pháp và ở trong tình trạng pháp lý giống như tất cả những di dân bất hợp pháp khác. Về lý do tại sao hành pháp Trump lại muốn giảm số di dân hợp pháp vào thời điểm kinh tế Hoa Kỳ cần thêm công nhân, ông nói rằng, trong tài khóa vừa qua, chúng tôi cho nhập tịch hóa nhiều hơn thập niên trước. Tổng thống đã cho thấy rõ ràng, ông tin hệ thống di trú Hoa Kỳ được thực hiện để sử dụng cho nước Mỹ. Điều này có ý nghĩa về kinh tế và cho dân Mỹ ở đây, không cho người ngoại quốc. Có nhiều áp lực trong những khu vực khác nhau, dùng nhiều lao động di dân cho công việc, kỹ thuật cao hay thấp trong những bộ phận khác nhau của nền kinh tế. Tôi muốn nói rằng, giải pháp lâu dài về việc sử dụng lao động ngoại quốc sẽ không xảy ra cho đến khi có hướng đi của việc cải tổ di trú, như Tổng thống đã nói đến. Và đến lúc đó chúng ta sẽ tái cấu trúc lại hệ thống di trú để đưa ra những ưu tiên cho một hệ thống di trú dựa trên việc tính điểm. Kính thưa quý thính giả, kính mời quý vị tham khảo chủ đề di trú và thăng tiến đời sống được đăng trên các báo chí địa phương số cuối tuần, hoặc nghe xem lại trên trang nhà www.rongmy.com và trên facebook.com/rmiodp, hoặc liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất, hoặc email info@rmiodp.com.
Quý vị vừa nghe chị Hải Lan và Thảo Nguyên trình bày đề tài gánh nặng xã hội bị ngưng thi hành ở Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, sau phần hỏi đáp di trú, chúng tôi sẽ tiếp nhận các câu hỏi của quý vị gọi vào đài tại miền Bắc Cali. Kính mời quý vị gọi vào với số điện thoại 408-294-3888.
Miền Nam mời quý vị gọi vào 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045 ạ.
Thưa anh Lê Minh Hải, Thảo Nguyên có câu hỏi như sau. Liệu những đương đơn xin chiếu kháng visa có sẽ phải cho thấy họ đã có bảo hiểm y tế ở Hoa Kỳ, hay họ chỉ cần nói làm cách nào họ có bảo hiểm y tế trong vòng 30 ngày sau khi đến Hoa Kỳ, thưa anh?
Ở đây là câu hỏi rất hay. Chúng ta có một bạn ở trên Facebook, Quỳnh Lê, cũng đang hỏi câu hỏi này là vấn đề mua bảo hiểm thì có gì thay đổi không? Và nếu như mua thì phải cần có những cái tài liệu gì? Và cái câu trả lời cho quý vị cũng như là cho Quỳnh là những đương đơn xin chiếu kháng có thể yêu cầu cho thấy là họ sẽ có bảo hiểm y tế qua công việc làm, hoặc là có mua bảo hiểm cho thân nhân. Nhưng mà vấn đề này hiện nay chưa rõ ràng và lệnh hành pháp không có cung cấp những cái chi tiết đầy đủ về cái trường hợp này. Điều rõ ràng là những đương đơn sẽ không cần phải đưa ra bằng chứng có bảo hiểm y tế trước khi họ có chiếu kháng. Họ chỉ cần nói với nhân viên lãnh sự là làm cách nào để họ có được những cái bảo hiểm y tế trong vòng một tháng khi mà họ bước chân tới Mỹ. Không phải là nói không thôi mà phải có những cái bằng chứng về cái việc mà những cơ sở bảo hiểm hứa là sẽ bán bảo hiểm cho những người thân nhân này, thì đó là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng lãnh sự họ sẽ đòi, viên chức phỏng vấn của lãnh sự họ sẽ đòi thấy để họ có thể chấp thuận cho cấp chiếu kháng. Thưa chị Hải Lan.
Dạ vâng, một câu hỏi nữa thưa với anh là liệu chính phủ Hoa Kỳ có sẽ cắt bất cứ chương trình phúc lợi nào cho thường trú nhân hoặc là các đương đơn xin thẻ xanh hay không, thưa anh?
Vâng, một câu hỏi khác cũng liên quan tới chủ đề. Rất nhiều bà con đã gọi vào, đã gửi email, đã vào trong trang mạng Facebook của văn phòng Robert Mullins để hỏi câu này. Thì câu trả lời là vào thời điểm này, câu trả lời là chắc chắn là không. Tất cả những phúc lợi sẽ được cứu xét như trước đây, không có gì thay đổi. Không có lý do gì mà người ta ngưng tham gia các phúc lợi xã hội. họ có thể tiếp tục sử dụng các chương trình y tế Medicare và chương trình bảo hiểm sức khỏe trẻ em, tức là CHIP, tại tiểu bang California.
Vâng, và một câu hỏi nữa thưa anh, tại sao tòa Bạch Ốc tiếp tục đưa ra những luật di trú hạn chế, dù mọi việc cho thấy rõ 10-10 là tất cả những đề nghị này đều bị tòa án ngăn cản thưa anh?
Đúng, đây là một cái sự thắc mắc khác rất là hợp lý và hữu dụng. Chị Hải Lan cũng như là quý vị thính giả biết là hiện nay vấn đề phát triển kinh tế, công ăn việc làm rất là khá thành công ở Hoa Kỳ. Điều này sẽ đưa đến vấn đề thiếu nhân công, nhất là những nhân công làm lao động. Thì làm sao mà có thể cung cấp được cái nguồn nhân lực trong lúc chính phủ thì muốn giảm thiểu những người di dân hợp pháp và bất hợp pháp, thì đó có thể cho là có hai lý do. Một là họ thực sự muốn giảm hoặc là hủy bỏ vấn đề di trú từ những nước không phải là Âu Châu. Hai là lý do là chính phủ của Tổng thống Donald Trump muốn cho những người dân thấy rằng là họ giữ lời hứa tranh cử của năm 2016 và tiếp tục làm một cái đề tài để có thể tiếp tục tranh cử vào năm 2020. Điều này là một điều rất là bất lợi cho những người di dân, vì chúng ta có quyền lợi để bảo lãnh, chúng ta có nhu cầu để đoàn tụ, thì không thể nào chứng đứng những cái nhu cầu của chúng ta mà có thể là phát triển một cái vấn đề di dân từ những nước châu Âu, loại trừ những nước Á Châu và Phi Châu. Đó là một cái vấn đề hết sức là bất lợi, và nếu như không muốn nói là một cái vấn đề của chính phủ có tính chất là kỳ thị. Thưa chị Hải Lan, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở các đường dây để mời quý vị tham gia.
Đường dây, và đã có thính giả gọi vào rồi nhưng mà vừa mới rồi thì lại vừa mới tắt, thì chắc là chờ lâu quá nó bị tắt đó. Thành ra quý vị gọi trở lại 775-9043-44 và 45. Xin mời thính giả trên đường dây 9044 ạ. Alo.
Alo.
Dạ, mời chị đặt câu hỏi.
Dạ, thưa chị, cho em hỏi câu hỏi của em là về cái affidavit of support á, bảo lãnh tài chính á, nếu mà lương mình là 62.000, bảo lãnh gia đình đã có 4 người rồi, 2 vợ chồng với 3 đứa con, giờ bảo lãnh gia đình nó là 4 người nữa, thì là có đủ không?
Vâng, thưa chị, cảm ơn câu hỏi của chị. Hiện nay thì vẫn áp dụng cái mức độ là 125% với cái, so với cái mức nghèo khó. Thì cứ mỗi người bảo lãnh cho một người là cần 20.575 Mỹ Kim. Trường hợp của chị đó là 4 người gia đình ở bên Mỹ và 4 bảo lãnh cho 4 người thân nhân ở Việt Nam là 8 người. Thì sẽ cần khoảng 55.000. 55.000 là đủ cho 8 người. Trường hợp của chị có 62.000 là như vậy dư rồi, như vậy tốt rồi, không có gì lo lắng. Và chị thực
hiện. Nhưng mà anh đã xin hỏi câu hỏi, nếu mà mình đã cách đây 2 năm, em có bảo lãnh 2 người nữa qua, thì nên bây giờ nó có lấy cái đó nó cộng thêm vào trong cái số mà 4 người em bảo lãnh không?
Dạ có, nếu như chị mới bảo lãnh những người thân nhân khác 2 năm thôi thì phải cộng thêm 2 người nữa, tức là 10 người, đúng không? Thì như vậy là chỉ có 10 người, thì cứ mỗi người cộng thêm, hồi nãy chúng tôi nói là 55.000, mỗi người chỉ cộng thêm đó là 5.400 nữa, thì 2 người là 10.800, cho 11.000 đi, thì chỉ phải cần khoảng 66.000 là đủ cho 10 người. Nhé.
Nếu mà em có dưới cái số đó, nhưng mà em có nhà, không có thiếu nợ nhà, có nhà nghĩa là trả off rồi, thì nó có tính thêm cho mình không anh?
Theo chúng tôi nghĩ là hiện nay vấn đề gánh nặng xã hội là một việc hết sức là đang đem ra bàn thảo và có khuynh hướng là sẽ có cái sự áp dụng với lãnh sự. Cho nên nếu mà thiếu thì nên cần có mỗi người cosign thì tốt hơn. tốt hơn là chị dùng cái tiền mặt thế chấp, như là chị nói là chị có equity ở trong nhà ra, thì chưa chắc là lãnh sự Hoa Kỳ họ sẽ công nhận cái việc đó. Cho nên đề nghị của chúng tôi là nên có một người co-sign. Còn nếu như không có người co-sign thì chị làm những cái cách thức nào mà hợp lý, mà nghĩ rằng là sở lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam họ công nhận thì nên làm nhé. 408-294-3888 là số phone văn phòng của chúng tôi tại miền Bắc Cali, và ở miền Nam là 714-890-9933. Chị gọi vào thì chúng tôi sẽ có cơ hội để trình bày chi tiết thêm nhé.
Vâng ạ, cảm ơn ạ.
Vâng, xin chào chị và mời thính giả trên đường dây 9043. Hello. Hello, mời lên tiếng.
Hello.
Ạ. Dạ.
Dạ. Cho em hỏi, chào anh Hải, chào chị Lan, cho em hỏi không? Em nghe nói có chương trình mà lao động ngắn hạn phụ mạnh như nông nghiệp đó. Chương trình này có không vậy anh Hải? Vì như xin hỏi là mình cần giấy tờ gì đây?
Vâng, thưa, cảm ơn chị, cảm ơn câu hỏi này của chị. Chương trình lao động ngắn hạn là chương trình mà rất nhiều bà con Việt Nam của chúng ta quan tâm. Tuy nhiên, nếu như lao động mà từ bên Việt Nam đến Hoa Kỳ theo các chương trình EBT, tức là EB3, thì văn phòng chúng tôi thấy có rất nhiều cái sự rủi ro. Cho nên nếu mà thân nhân có tham gia thì phải hết sức là thận trọng, vì cái số kết quả nó không có nhiều. Còn nếu như những người thân của chị đang có mặt ở bên Hoa Kỳ này hợp lệ và muốn tham gia những cái chương trình lao động để có thể chuyển diện qua thường trú, thì cũng có những cái cách thức để lo nếu như thân nhân của chị đang ở bên Hoa Kỳ này. Một lần nữa, chị liên lạc văn phòng Robert Mullins, 714-890-9933. Thì chúng tôi sẽ có nhiều cái thông tin để trả lời cho chị một cách chi tiết hơn nhé.
Vâng, xin cảm ơn anh Lê Minh Hải. Và chúng ta mời miền Bắc ạ.
Vâng, kính thưa quý vị, miền Bắc có số điện thoại đang mở ra. Xin mời quý vị gọi vào, chúng tôi có vài phút nữa thôi còn kết nối với miền Nam. 408-294-3888, 408-294-3888.
Miền Bắc thì hiện nay chúng tôi chưa có thính giả gọi vào, nhưng mà có một cái thông tin rất là cần thiết để mà thông báo với quý vị thính giả từ miền Nam và miền Bắc, cũng như là các bạn ở trên Facebook. Là ngày mai là ngày Halloween, chị Hải Lan ha. Hôm nay là ngày tiền Halloween. Và thì nhắc với quý vị là ngày 21 tháng 11, tức là còn 3 tuần nữa, thì chương trình EB5 sẽ áp dụng cái luật mới, quy định mới. Luật quy định mới là cái giá tiền tăng từ 500 ngàn tới 900 ngàn cho những vùng cần phát triển tại thôn quê, và 500 ngàn tới 1,8 triệu cho những vùng ở đô thị đã phát triển rồi. Văn phòng Robert Mullins International và Rang Mi là đại diện trực tiếp và độc quyền cho dự án Hyatt Hotel và Residence tại trung tâm thành phố Los Angeles. Đó là cái khu đô thị sầm uất. Cho nên cái giá đầu tư sẽ lên từ 500 ngàn cho tới 1,8 triệu. Vì vậy, quý vị nào còn 3 tuần lễ mà vẫn có những cái cách thức để chứng minh cái nguồn tiền hợp lệ thì liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn cho một cái hồ sơ thành quả và nộp vào trước cái ngày 21 tháng 11 tới đây. Thưa chị Hải Lan.
Xin cảm ơn anh Lê Minh Hải và Thảo Nguyên. Chúng ta hết giờ và sẽ qua một cái chương trình khác. Xin chào anh Lê Minh Hải cũng như Thảo Nguyên, và hẹn vào chương trình thứ tư tuần tới ạ.
Rồi, chúc quý vị thính giả từ miền Nam, chị Hải Lan có được ngày mai có nhiều kẹo ở
Happy Halloween.
Happy Halloween treat, có nhiều treat nha. Ok, thank you.
Vâng, Thảo Nguyên cũng gửi lời chào đến chị Hải Lan và quý vị thính giả tại miền Nam. Xin mời quý vị thính giả tại miền Bắc vẫn tiếp tục theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút dành cho nhà bảo trợ.
Phở gà An Nam.
Phở gà An Nam.
Ở đâu có các món ăn độc đáo về gà gần 2 thập niên qua?
Phở gà An Nam, chuyên trị các món gà, phở gà, mi gà, cơm gà, xôi gà, cháo gà. Ở đâu có món bún bò Huế và phở bò nổi tiếng danh bất hư truyền?
Phở gà An Nam, ở đâu có những món khai vị và tráng miệng thơm ngon hết ý?
Phở gà An Nam, ở đâu chỉ nấu ít món nhưng món nào cũng ngon.
Chỉ có tại Phở gà An Nam, nhà hàng thanh lịch bãi đậu xe rộng rãi trong khu Taco Bell, góc Story Road và Roberts, đối diện với Walmart 740 Story Road Suite 8, San Jose, California 95122, 408-993-1211,
408-993-1211.
Phở gà An Nam kính mời. Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàng Thành Tín Victory Jewelry Vĩnh Thành, bên trong thương xá Grand Century, 408-288-7188.
Nơi có đầy đủ nữ trang sang trọng, dùng trong dịp khai trương, sinh nhật, đám cưới, chúc thọ và nhiều lễ lộc khác do gia đình Thành Tín Jewelry tại Hồng Kông sản xuất.
Đặc biệt hàng năm có 3 chương trình xổ số lô tô trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang hàng điện tử giá trị. Quý khách mua hay bán trị giá 500 trở lên sẽ được tặng vé số sử dụng cho cả 3 cuộc xổ số.
Tháng 8 trúng 5.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 12 trúng 10.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 4 trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang giá trị.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàng Thành Tín Victory Jewelry New Vĩnh Thành kính mời 408-288-7188. Phở gà An Nam.
Phở gà An Nam.
Ở đâu có các món ăn độc đáo về gà gần 2 thập niên qua?
Phở gà An Nam chuyên trị các món gà, phở gà, mi gà, cơm gà, xôi gà, cháo gà. Ở đâu có món bún bò Huế và phở bò nổi tiếng danh bất hư truyền?
Phở gà An Nam. Ở đâu có những món khai vị và tráng miệng thơm ngon hết ý?
Phở gà An Nam. Ở đâu chỉ nấu ít món nhưng món nào cũng ngon?
Chỉ có tại Phở gà An Nam, nhà hàng thanh lịch bãi đậu xe rộng rãi trong khu Taco Bell, góc Story Road và Roberts, đối diện với Walmart 740 Story Road Suite 8, San Jose, California 95122, 408-993-1211,
408-993-1211.
Phở gà An Nam kính mời.
Vì tương lai con cháu, chọn Robert Mullins International và Rạng Mi để đầu tư cho thế hệ tương lai.
Đến với văn phòng Robert Mullins International để giấc mơ định cư Hoa Kỳ được thành hiện thực.
Văn phòng có trên 30 năm kinh nghiệm, chuyên sâu trong lĩnh vực di trú và đầu tư định cư, chiếu khoán L1 và EB5.
Sẵn sàng kháng cáo, xin ân xá và theo dõi hồ sơ đến khi được chấp thuận.
Phân tích và cập nhật kiến thức di trú trên truyền thông, báo chí và mạng xã hội hàng tuần.
Quý vị tuyệt đối an tâm vì kết quả hồ sơ đầu tư định cư và bảo lãnh được bảo đảm.
Đặt quyền lợi và kết quả hồ sơ của thân chủ lên hàng đầu.
We assist in making families' American dreams come true.
Robert Mullins International, đầu tư cho thế hệ tương lai.
Xin tái ngộ cùng quý vị thính giả tại miền Bắc Cali. Chúng tôi xin lỗi về một số kỹ thuật.
Vâng, và kính thưa quý vị, hôm nay với chủ đề gánh nặng xã hội bị ngưng thi hành ở Hoa Kỳ, Thảo Nguyên sẽ tóm tắt lại chủ đề này thật nhanh cho quý vị. Vào ngày 11 tháng 10 năm 2019, các chánh án tại Hoa Kỳ đã loan báo việc ngăn chặn ngày có hiệu lực quy luật mới về gánh nặng xã hội. Vì thế, những đương đơn xin thẻ xanh không cần lo lắng về quy luật mới này. Theo nguyên tắc, Bộ Ngoại giao không bị ảnh hưởng bởi sự ngăn chặn của các vị chánh án tại Hoa Kỳ. Vì thế, quy luật mới có thể có hiệu lực ở ngoài Hoa Kỳ, mặc dù nó đã bị chặn ở trong nước Hoa Kỳ. Tòa lãnh sự ở Hoa Kỳ mới đây lại nói rằng họ sẽ không thi hành quy luật mới về gánh nặng xã hội cho đến khi việc này được dàn xếp ở Hoa Kỳ. Tòa phán rằng việc ngăn chặn quy luật mới về gánh nặng xã hội nhưng không ngăn chặn những yêu cầu săn sóc sức khỏe của người di dân được dự trù có hiệu lực vào ngày 3 tháng 11 năm 2019. Và như thế thì chúng ta cần chuẩn bị bằng chứng gì cho thân nhân đem theo phỏng vấn sau ngày 3 tháng 11 năm 2019? Và Giám đốc Sở Di trú USCIS nói rằng, luật về công dân vì sinh đẻ ở Hoa Kỳ có thể chấm dứt mà không cần sửa hiến pháp. Vào ngày 16 tháng 10 vừa qua, ông Ken Kucinich, quyền giám đốc của Sở Di trú USCIS, đã trả lời như vậy khi được một tờ báo hàng đầu phỏng vấn, và sau đây là một số tuyên bố của ông. về những người đang xin những lợi ích của chương trình DACA là một hồ sơ quan trọng mà tòa tối cao pháp viện sẽ được nghe trình bày vào ngày 12 tháng 11 năm 2019. Ông nói rằng nếu tối cao pháp viện quyết định rằng chương trình DACA bất hợp pháp, thì những người thuộc chương trình DACA sẽ ở trong vị trí như họ đang có bây giờ. Nói cách khác, họ ở đây bất hợp pháp. Và lý do tại sao hành pháp Tổng thống Donald Trump lại muốn giảm số di dân hợp pháp vào thời điểm mà kinh tế Hoa Kỳ đang cần thêm công nhân? Tổng thống đã cho thấy rõ rằng ông tin hệ thống di trú Hoa Kỳ được thực hiện để sử dụng cho nước Mỹ. Thưa quý vị, đó là cả nội dung của chương trình hôm nay. Và bây giờ chúng tôi có đường dây điện thoại mở ra. Quý vị có những thắc mắc về di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào chương trình ngay bây giờ. 408-294-3888, 408-294-3888.
Cảm ơn Thảo Nguyên rất nhiều đã lược dịch lại, tóm tắt lại cái chủ đề của chúng ta hôm nay. Đó là vấn đề gánh nặng xã hội và vấn đề bảo hiểm y tế. Cả hai lệnh hành pháp này đã đưa ra và làm cho bà con di dân, cộng đồng di dân rất là lo âu, hoang mang, không biết rằng là nó sẽ ảnh hưởng tới trường hợp thân nhân của họ chuyển diện để xin thẻ xanh như thế nào, tới trường hợp thân nhân của họ chuẩn bị đi phỏng vấn tại tòa lãnh sự của Hoa Kỳ tại Việt Nam ra sao, và còn những cái thông tin khác liên quan tới chương trình DACA sẽ được tố cao pháp viện đem ra thảo luận vào ngày 12 tháng 11 tới đây, cũng như là chương trình công dân cho các con, cho các em bé sinh tại Hoa Kỳ có thể chấm dứt mà không cần phải sửa đổi hiến pháp như ông quyền giám đốc sở di trú Ken Cuccinelli đã thông báo. Ngoài ra chúng tôi cũng có một số thông tin liên quan tới vấn đề là chính phủ của Tổng thống Donald Trump đang cứu xét việc sẽ hủy bỏ những cái chương trình giảm thiểu các số chi phí xin phúc lợi của sở di trú, ví dụ như là các chi phí xin công dân Hoa Kỳ, chi phí xin thẻ xanh vân vân. Những trường hợp những người low income, tức là có lợi tức thấp, thì trước đây là được làm một cái tờ đơn để xin mà hủy xin miễn những cái chi phí nộp cho sở di trú. Thì hiện nay chính phủ của Tổng thống Donald Trump đang thảo luận để đưa ra một cái lệnh hành pháp mới liên quan tới vấn đề là không có cho phép những người low income được những cái quyền lợi về miễn giảm các cái trả các cái chi phí đó nữa. Có rất nhiều người hỏi rằng tại sao chính phủ của Tổng thống Donald Trump lại đưa ra nhiều cái lệnh hành pháp ngăn chặn hoặc là giảm thiểu hoặc là làm khó khăn cho những người di dân, mà chính phủ cũng như là các thống kê đều cho thấy rằng những người di dân đến Hoa Kỳ là giúp ích cho xã hội này, làm cho những cái công việc mà người bản xứ không muốn, cũng giống như là cái tình hình công an việc làm hiện nay đang phát triển ở Hoa Kỳ, thì tại sao lại giảm thiểu những người di dân? Vì những người di dân là những người lao động, họ sẽ làm những cái công việc mà người bản xứ không cần, không muốn, không làm. Thì như vậy đó là nó sẽ tạo thêm cái viễn ảnh là sẽ thiếu hụt những người lao động, những người nhân sự thực sự là cần thiết ở cái nền kinh tế đang phát triển của Hoa Kỳ. Thì cái câu trả lời Thảo Nguyên có thể tóm tắt được không? Câu trả lời này thì chúng tôi đã được hỏi rồi, và có hai cách để có thể trả lời. Là cách thứ nhất là bởi vì chính phủ đang muốn giảm thiểu vấn đề di dân của những nước Á Châu, của những nước Phi Châu, hay nói một cách khác của những di dân da màu.
Không đến từ Âu Châu.
Không đến từ Âu Châu, không nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ. Thì rõ ràng đây là cái chính sách của luật di trú Hoa Kỳ đã có từ lâu đời và nó đã hữu hóa rồi. Cho nên năm 1965 thì Quốc hội Hoa Kỳ lại đưa ra cái chính sách di trú hiện tại và 60 năm qua đã áp dụng một cách rất là rộng rãi cho những người ở bất cứ nơi nào trên thế giới có những cái quyền lợi, có những cái tiêu chuẩn về di trú thì được đến Hoa Kỳ định cư. Và cái chính sách này đã rất là thành công. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump hiện nay muốn đi lại cái chính sách di trú của trước năm 1900 trước năm 1965, tức là cái chính sách di trú của Hoa Kỳ vào cái thời gian mà có chiến tranh Nam Bắc á, thì ông muốn đi ngược lại để có một cái chính sách di trú mà dành cái sự ưu đãi cho người châu Âu.
Vâng, và cũng có một cái lý do khác nữa là ông muốn những người ủng hộ ông thấy rằng ông đã đang cố gắng giữ lời hứa khi mà ông đi tranh cử để trở thành tổng thống của Hoa Kỳ. Thì vâng, đây là những điều mà tổng thống muốn cố làm để giảm bớt những di dân hợp pháp, nhưng cũng muốn chứng tỏ cho những người ủng hộ ông rằng ông đã giữ lời hứa trong quá trình mà tranh cử tổng thống. Ông đã hứa rằng ông sẽ đặc biệt quan tâm đến vấn đề di trú và siết chặt di trú cũng như là giảm số di dân vào Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ đường dây của chúng tôi đang mở ra. Nếu quý vị có những thắc mắc về di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào chương trình ngay bây giờ, 408-294-3888, 408-294-3888.
Hay là các bạn ở trên Facebook hiện nay đang xem chương trình của chúng tôi trực tiếp phát hình trên Facebook thì cũng có thể gửi cho chúng tôi những câu hỏi, như là bạn Quỳnh Lê vừa qua hỏi câu hỏi là không biết rằng là cái chương trình về bảo hiểm y tế có gì thay đổi, và nếu như không thay đổi thì ngày mùng 3 tháng 11 tới đây là sẽ áp dụng ra sao. Đây là cái sự thắc mắc mà không những là Quỳnh Lê ở trên Facebook và đang thắc mắc, mà có rất nhiều bà con cũng đang thắc mắc. Những trường hợp nào mà thân nhân đang chuẩn bị để đi phỏng vấn thì nên có những cái sự chuẩn bị ngay từ bây giờ, vì chúng ta không biết rằng là từ đây tới ngày mùng 3 là có những cái sự chững đứng cái lệnh hành pháp này do những vị thẩm phán liên bang như là ông Daniel, thẩm phán Daniel hiện nay đang cố gắng để mà chững đứng cái lệnh hành pháp và về vấn đề bảo hiểm sức khỏe này, mà ngay cả có cái sự chững đứng đi nữa thì tùy theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, mà Bộ Ngoại giao thì làm việc với chính phủ, với Tòa Bạch Ốc, cho nên là có thể là Tòa Bạch Ốc muốn thì Bộ Ngoại giao phải làm thôi, thì lãnh sự cũng phải chấp hành những cái quy định đó, và có thể xảy ra cái việc đòi hỏi những người đi phỏng vấn phải cung cấp những cái giấy tờ liên quan, tài liệu liên quan tới việc bảo hiểm. Cho nên bà con nên chuẩn bị để có thể làm cho cái cuộc phỏng vấn được có kết quả, làm cho thân nhân của chúng ta được sớm có cái chiếu kháng và sớm được định cư tại Hoa Kỳ.
Thưa anh, đây có phải là nếu như mà những người không có thể đáp ứng nổi rằng là họ sẽ mua được cái bảo hiểm y tế cho bản thân, hay họ không có cái đủ tài chính cũng như là về vấn đề sức khỏe, nếu như mà họ không có thể nào mua được bảo hiểm y tế thì có phải là họ sẽ bị từ chối để xin chiếu kháng vào Hoa Kỳ không ạ?
Đúng vậy, nếu như cái quy định áp dụng cho những người chưa đi phỏng vấn và không có chuẩn bị những cái bằng chứng đó thì họ sẽ bị từ chối. Và khi từ chối thì chắc là họ cũng sẽ có cơ hội để mà bổ túc. Nhưng mà vấn đề là mỗi lần bổ túc thì phải chờ cái phiên của mình được duyệt xét. Và cái phiên đó có thể là một vài tuần, một vài tháng, hay là cũng có thể kéo dài nhiều hơn nữa. Cho nên nên chuẩn bị trước khi bị yêu cầu bổ túc thì nó vẫn hay hơn. Và như Thảo Nguyên có một vị khán giả vừa qua trong chương trình TV ở trên đài Việt Bay đặt cho chúng ta là trường hợp những người đã có những cái vấn đề y tế sẵn có rồi, ung thư hay là nan y nào đó, thì liệu rằng là những cái cơ sở bán bảo hiểm họ có sẵn sàng để mà chấp nhận bán bảo hiểm cho những người đó không? Thì đó là cái thắc mắc rất hợp lý, và chúng ta thấy rằng là bảo hiểm bao giờ họ cũng muốn có lời. Nếu như thân nhân của chúng ta có bệnh, và đó là những cái thứ bệnh nan y, không phải là bệnh truyền nhiễm. Truyền nhiễm thì luật của di trú là phải bắt chữa cho nó tuyệt cái chấm hết cái bệnh đó rồi mới được đi. Nhưng mà bệnh
ung thư chẳng
ung thư hả? Bệnh nan y đó, nan y nói chung thì không phải là truyền nhiễm, thì đó nó sẽ yêu cầu cái sự chẩn bệnh để xem là cái tình trạng nặng nhẹ, và để cho cái hàng bảo hiểm họ có thể phỏng định là sẽ cần chữa bao lâu và tốn bao nhiêu tiền. Và nếu như họ phỏng định là 50.000 hay là 30.000 thì người bảo lãnh cũng phải có 50-30.000 đó trong ngân hàng, thì cơ sở bảo hiểm họ mới viết thư để họ có thể chấp thuận bán bảo hiểm cho người thân đó. Cho nên dĩ nhiên chúng ta phải hết sức là cố gắng thì mới vượt qua được cái sự đòi hỏi này, và cái sự đòi hỏi này nó sẽ làm cho người bảo lãnh hết sức là khó khăn gian nan, cũng như là người được bảo lãnh ở Việt Nam cũng phải có những cái sự chuẩn bị. Nếu như về vấn đề tài chính mà người bảo lãnh ở bên Mỹ này không có đủ, thì người ở bên Việt Nam cũng phải cố gắng để có thể đáp ứng cho khi mà đi phỏng vấn với lãnh sự Hoa Kỳ, thì có những cái chứng từ làm cho cái hồ sơ dễ dàng được cứu xét tới.
Thì theo như Thảo Nguyên nghĩ rằng đây là một trong những điều mà Anh Pháp Tổng thống Donald Trump muốn ngăn chặn, giảm thiểu những di dân hợp pháp, và cũng như kéo dài cái thời gian để cho những di dân này có thể là nản lòng, hoặc là vì cái sự chờ đợi và chứng minh rằng mình có bảo hiểm, mình mua được bảo hiểm. Thì chắc chắn là cái việc kéo dài nó sẽ dài cái thời gian mà để mua được cái bảo hiểm và chứng minh rằng mình có khả năng mua bảo hiểm sau khi đến Hoa Kỳ, thì là một cái khoảng thời gian cũng không phải là ngắn. Thì kéo dài thêm nữa thì sẽ làm cho nhiều di dân sẽ lo sợ hoặc là mệt mỏi hoặc là nản chí, và họ sẽ không muốn đến Hoa Kỳ nữa. Thì đây cũng là một trong những cái bước mà Tổng thống muốn ngăn chặn di dân đến Hoa Kỳ, đó là theo cách nghĩ của Thảo Nguyên. Vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi còn vài phút nữa, nếu quý vị có những vấn đề về di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào chương trình 408-294-3888, 408-294-3888. Và kính thưa quý vị, đây cũng là số điện thoại của văn phòng tại San Jose.
Chúng tôi có một câu hỏi của một bạn ở trên Facebook, đó là Tân Khang Hùng hay là Hưng, nói rằng là diện F4 thì người đương đơn chính là muốn đi trước, rồi người chồng một tháng sau mới đi, thì như vậy có được không? Thì chúng tôi muốn biết rằng là cái người đương đơn chính, nếu như có cái visa trong đó có F41, tức là người đương đơn chính, còn người phối ngẫu của người đương đơn đó, người vợ hay chồng của người đương đơn đó là F42, thì đó là người đi theo, và các con là F43, thì miễn sao là người F41, người đương đơn chính đi trước, thì những người phụ đi sau đó, miễn sao là đi trước ngày cái visa nó hết hạn, đi trước một ngày cũng được nữa. Trong trường hợp này, vì bạn này hỏi là đi sau đó một tháng có được không, câu trả lời là được, không có trở ngại, nhưng mà một tháng đó là phải trước ngày cái visa hết hạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã đặt những câu hỏi trên Facebook, và chúng tôi có được cái cơ hội để trả lời luôn cho những quý vị thính giả đang nghe đài. Có thể là họ cũng đang bận rộn, không có gần cái máy điện thoại hay là gần cái computer để đặt những câu hỏi, và các bạn ở trên Facebook thì sẵn sàng có thể bấm vào trong cái phone của mình để mà đặt những câu hỏi, thì chúng tôi rất là cảm ơn là các bạn tham gia, và xin nhắn với những bạn khác là vào giờ này 7 giờ cho tới 8 giờ tối thứ tư tại Hoa Kỳ, tại California là 9 giờ cho tới 10 giờ giờ thứ năm, sáng thứ năm giờ Việt Nam, thì quý vị có thể mở ra để xem chương trình của chúng tôi. Đây là chương trình nối kết giữa nhiều miền, miền Nam Bắc California, và chương trình địa phương, cũng như là nối kết và lắp ráp ở trên Facebook của trang mạng của văn phòng Robert Mullins International. Cho nên quý vị nếu như không có theo dõi hết chương trình cũng có thể coi lại khi chúng tôi trai đặt ở trên trang Facebook của Robert Mullins International. Những câu hỏi của quý vị, câu nào cũng rất là hợp lý và rất là cần thiết, không những là cho quý vị mà cho những bạn khác nữa. Khi đặt câu hỏi là chúng tôi sẽ trả lời bằng những cái kinh nghiệm, bằng cái sự chuyên môn, và trả lời một cách thỏa đáng. Nếu như quý vị nào vẫn muốn có những cái cuộc hẹn để đến tham khảo với văn phòng chúng tôi tại Hoa Kỳ, thì ở miền Bắc là 779 đường Story Road, ở ngay trên mặt tiền của đường Story, trước mặt của Walmart. Ở miền Nam California là 9070 đường Bosa, ngay sau bức tượng Đức Thánh Trần, gần với Phước Lộc Thọ. Và địa chỉ là 9070 Bosa Avenue, thành phố Westminster. Số điện thoại tại Bosa là 714-890-9933. Và ở thủ phủ của tiểu bang California là Sacramento, thì nằm ở trên đường 65 trong khu bánh mì Hương Lan. Số điện thoại là 916-393-3388. 9163933388. Và đặc biệt văn phòng đại diện của chúng tôi tại Việt Nam là văn phòng Ràng Mi, số 47 Phùng Khắc Khoan, quận 1, với số điện thoại là 028-3914-7638.
Vâng, và kính thưa quý vị, văn phòng cũng thụ lý hồ sơ của tất cả các tiểu bang trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Vâng, và có một cái câu hỏi như thế này, thưa anh Lê Minh Hải. Chúng ta biết là ngày 21 tháng 11 sắp tới đây thì luật mới cải tổ về luật chương trình đầu tư EB-5 sẽ được áp dụng. Như vậy thì liệu rằng nhà đầu tư muốn tham gia đến Hoa Kỳ đầu tư và định cư với chương trình đầu tư EB-5, nhưng với cái những cái quy định cũ, bởi vì cái số vốn đầu tư tối thiểu là chỉ có 500.000 Mỹ Kim, và đặc biệt là tham gia vào cái dự án mà văn phòng Robert Mullins International đang đại diện tại vùng Los Angeles thì cũng chỉ có 500.000 Mỹ Kim thôi. Thì liệu rằng từ đây cho đến ngày 21 tháng 11 là thời gian chỉ còn khoảng hơn 3 tuần thôi, thì có đủ để mà nhà đầu tư tham gia với cái những quy định cũ không, thưa anh?
Rất tốt trường hợp nếu là đã đủ, nếu là đã có đủ vấn đề tài chính rồi thì có thể là sẽ kịp thời, vì chúng ta còn khoảng 3 tuần kịp thời để mà lập một hồ sơ nộp trước với sở di trú, trong đó có tiền là 500.000 Mỹ Kim, có những cái chứng từ tài liệu chứng minh 500.000 đó là minh bạch, có những chứng từ để chứng minh rằng là 500.000 đó được chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng từ Việt Nam tới một nước thứ ba rồi qua nước Mỹ. Thì đó là ba cái tiêu chuẩn cần thiết nhất. Còn cái tiêu chuẩn, những tiêu chuẩn còn lại đó là cái dự án khả thi, có tiềm năng, có cái thương hiệu trên thế giới, vân vân. Thì đó là những gì mà quý vị sẽ được cố vấn, và khi được những cái tiêu chuẩn đó rồi thì nộp hồ sơ đó sẽ được xét theo cái tiêu chuẩn cũ là 500.000 Mỹ Kim. Những người nào mà nộp sau cái ngày 21 tháng 11 thì số tiền sẽ lên tới 900.000 cho những vùng thôn quê và 1.800.000 cho những vùng ở đô thị. cái dự án của văn phòng Robert Mullins International và Rạng Mi đang đại diện là vùng đô thị tại trung tâm thành phố Los Angeles, thì nó sẽ lên từ 500 tới 1,8 triệu. Và như vậy đó thì nó khá là cái số tiền đầu tư khá là cao. Tuy nhiên khi đầu tư cái số tiền đó thì quý vị sẽ có những cái sự bảo đảm của chủ dự án là sẽ trả lại tiền đúng kỳ hạn và sẽ có phần lời trên cái số tiền mà quý vị đầu tư. Chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã theo dõi, tham gia đặt câu hỏi, đặc biệt là các bạn ở trên Facebook đã theo dõi chương trình một cách rất là hăng hái. Có rất nhiều trái tim cũng như là cái ngón tay trỏ được đưa lên là number one. Salina Tiêu Thị,
tiểu thư
Salina tiểu thư. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì cái Facebook để trả lời cho Salina tiểu thư. Và thân chào các bạn ở trên, quý vị thính giả trên đài. Kính chúc quý vị những ngày còn lại trong tuần, cũng như là ngày mai là ngày Halloween, ngày kỷ niệm và
ngày
lễ ma quỷ.
Nên quý vị
được nhiều kẹo cũng như là nhiều niềm vui với con cháu ở trong nhà.
Vâng, Thảo Nguyên cũng gửi lời chào đến quý vị thính giả và chúc quý vị một tuần lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hẹn gặp lại với quý vị vào kỳ sau. Quý vị vừa theo dõi chương trình Hội thoại Kiến thức Di trú và Thăng tiến Thế hệ do văn phòng Robert Mullins International thực hiện hai miền Nam Bắc Cali. Chúng tôi tin đã đem lại những thông tin trung thực và cập nhật trong lĩnh vực di trú đến với toàn thể quý vị.
Chương trình hôm nay sẽ được phát lại trên làn sóng 1500 AM vào chiều Chủ nhật lúc 2 giờ cho tới 3 giờ và cài đặt trên mạng Facebook www.facebook.com/rmiodp.
Kính mời quý vị nghe lại và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng nghe và truy cập trên trang website và Facebook của văn phòng.
Kính chúc quý vị và quý nhà bảo trợ chương trình một tuần lễ an vui và thăng tiến. Robert Mullins International,
bảo lãnh để đầu tư cho thế hệ tương lai.